Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 53. Tại Rama, số người được chọn.
Toma đang đi ở phía sau của nhóm các tông đồ để nói chuyện với Manaen và Bartolomeo. Ông bỏ các bạn lại, chạy đến với thầy khi người đang đi ở phía trước với Matian và Isaac.
Thưa thầy, chúng ta sắp đến Rama. Thầy có vui lòng đến chúc lành cho đứa con nhỏ của bà chị con không? Bà rất ao ước được gặp thầy. Chúng ta có thể nghỉ ở đó, có đủ chỗ cho mọi người. Chúa ơi, xin thầy làm con vui đi.
Ừ, rất vui lòng. Ngày mai chúng ta sẽ vào Jerusalem để nghỉ ngơi.
Ôi, vậy con chạy đi trước để báo tin nhé. Thầy có cho con đi không?
Đi đi, nhưng hãy nhớ rằng thầy không phải là người bạn hào hoa. Đừng bắt các người nhà con phải tiêu pha nhiều. Hãy coi thầy như ông thầy, con hiểu không?
Thưa Chúa, vâng. Con sẽ nói với ba má con. Mariam, con đi với ông không?
Nếu như tôi muốn.
Đi đi, đi đi, con trai.
Những người khác nhìn thấy Toma và Mariam đi về phía Rama. Hời chết về phía trái con đường, từ Samari về Jerusalem. Tôi tin vậy, liền ra bước để hỏi có chuyện gì.
Chúng ta sẽ vào nhà bà chị của Toma. Thầy đã nghỉ ở tất cả các nhà cha mẹ của các con, nên thật chính đáng là thầy cũng tới nhà ông ta, vì vậy thầy đã sai ông đi trước.
Vậy nếu thầy cho phép, hôm nay con cũng đi trước một lát, coi có chuyện gì không? Khi thầy vào cửa Damas, con sẽ ở đó nếu có những gì phiền phức. Nếu không, chúng ta sẽ gặp nhau sau. Nhưng ở đâu Chúa?
Manaen nói.
Ở Betania, Manaen ạ, thầy sẽ đến nhà Lazaro ngay. Nhưng các phụ nữ thì thầy để lại Jerusalem, thầy đi một mình, và hơn nữa, thầy xin con, sau trạm dừng chân hôm nay, con hãy hộ tống các bà về nhà họ.
Xin như Chúa muốn.
Hãy báo người xả ích theo chúng ta vào Rama.
Quả vậy, chiếc xe đi nhành nha sau lưng các tông đồ. Isaac và Zelot dừng lại, để chờ nó trong khi những người khác đi vào trong con đường phụ, ở sườn hơi dốc. Dẫn về ngọn đồi nhỏ rất thấp mà Rama được xây dựng ở trên. Toma không nén được niềm vui và ông càng đỏ gay hơn vì sự thỏa lòng bừng trên nét mặt. Ông chờ các đấng ở lối vào làng. Ông chạy tới gặp Giê-xu.
Thầy ơi, sung sướng quá! Tất cả gia đình đều ở nhà. Ba con rất mong được gặp thầy, má con, các anh em con thỏa lòng chừng nào?
Và ông đi bên cạnh Giê-xu, vinh vang như kẻ chinh phục vào giờ chiến thắng. Ngôi nhà bà chị của Toma ở gần một ngã tư bên phía đông thành phố. Đây là căn nhà tiêu biểu của những người Israel khá giả, với một mặt tiền hầu như không có cửa sổ, cửa sắt có cái lỗ nhòm. Sân thượng thay cho mái nhà, có các bức tường cao và lối bao quanh khu vườn, chạy dài ra phía sau nhà mà các cành lá của các cây ăn trái mọc cao vượt lên trên. Nhưng hôm nay, người đầy tớ không cần nhìn vào cái lỗ nhòm. Chiếc cửa đã mở rộng hết cỡ, và mọi người trong nhà đã tụ họp ở tiền đường. Những người lớn bận rộn với các trẻ con. Con trai, con gái, một đám đông chen chúc ồn ào, sôi nổi vì niềm vui. Liên tục làm đảo lộn trật tự của giai tầng và nô giỡn trước mặt các người lớn tại chỗ danh dự. Nơi địa vị hàng đầu thuộc về cha mẹ của Tôma và bà chị của ông cùng với ông chồng bà. Nhưng Giê-xu vào tới ngưỡng cửa thì ai có thể giữ lũ trẻ này yên được? Chúng giống như một đàn chim ra khỏi chuồng chim sau một đêm ngủ. Và Giê-xu nhận những va chạm của cái đám hiếu động này. Chúng tử tế bổ nhào vào đầu gối Giê-xu và ôm lấy, giơ các khuôn mặt nhỏ của chúng lên để chờ cái hôn, và chúng không thể ở yên. Mặc dầu những lời cảnh giác của các cha mẹ và ngay cả mấy cái bạch tai mà Tôma đã phân phát để tái lập trật tự.
Để kệ chúng, nếu mọi người có thể như chúng.
Giê-xu kêu lên và người cúi xuống để làm vui lòng tất cả đám náo nức này. Sau cùng, người cũng có thể đi vào giữa sự chào đón trọng kính nhất của các người lớn. Nhưng đều làm cho tôi thỏa lòng đặc biệt là lời chào của ông bố Tôma, một ông già đặc biệt Do Thái mà Giê-xu nâng dậy. Vì người muốn hôn ông, vì biết ơn sự quảng đại của ông khi cho người một vị tông đồ.
Ôi, Thiên Chúa đã yêu tôi hơn tất cả những người khác trong Israel, trong khi mọi người hy bá, chỉ có người con đầu lòng được dâng hiến cho Chúa, thì tôi được dâng hiến hai đứa thứ nhất và đứa sau cùng. Và đứa sau cùng càng thánh hiến hơn, vì dù không phải người Lê Vi, cũng không phải thầy cả, nhưng nó đã làm điều mà ngay chính những vị đại thượng tế cũng không thể làm. Nó được liên tục nhìn thấy Thiên Chúa, và nó nhận các mệnh lệnh của người.
Ông nói bằng giọng hơi run của người già, mà sự xúc động làm cho ông càng run hơn, và ông nói để chấm dứt.
Xin Ngài nói cho tôi chỉ một điều thôi, để làm yên lòng linh hồn tôi. Ngài là đấng không hề nói dối, hãy nói cho tôi. Con trai tôi, theo cách nó theo Ngài, nó có đáng được phục vụ Ngài và có đáng được sự sống đời đời không?
Bố ơi, hãy bình an. Tôma của bố có một chỗ lớn trong trái tim Thiên Chúa bởi cách thế nó sống. Nó sẽ có một địa vị lớn trên trời bởi cách thế nó sẽ phục vụ Thiên Chúa tới hơi thở cuối cùng của nó.
Tôma hồn hển như một con cá ra khỏi nước, bởi cảm động vì các lời ông đã nghe. Ông già giơ hai tay lên trong khi hai giọt nước mắt chảy xuống theo vết nhăn sâu và mất đi trong bộ râu lão trượng. Và ông nói:
Nguyện xuống trên con sự chúc phúc của Gia-cốp, sự chúc phúc của kỳ lão trên kẻ công chính giữa các người con. Nguyện đấng toàn năng chúc phúc cho con bằng những phúc lành của trời cao ở trên chúng ta, bằng các phúc lành của vực thẳm ở bên dưới, bằng các phúc lành của lòng dạ. Chớ gì các phúc lành của cha con vượt quá những phúc lành mà chính ông đã nhận của cha ông. Và nguyện nó ở trên đầu của Tôma cho tới khi ước nguyện của các ngọn đồi vĩnh cửu tới trên đầu của đấng là một người Nazareth giữa các anh em.
Và mọi người trả lời:
Nguyện cho được như vậy.
Bây giờ Ngài, lạy Chúa, xin hãy chúc phúc cho nhà này, và nhất là cho những người thuộc máu của máu tôi.
Ông già nói khi chỉ vào đám trẻ. Giê-xu mở tay xướng lời chúc phúc của Môi-se và người thêm:
Nguyện Thiên Chúa mà cha mẹ các con hằng bước đi trước mặt. Nguyện Thiên Chúa, đấng đã nuôi dưỡng thầy từ nhỏ tới ngày nay. Nguyện vị Thiên Thần, đấng đã che chở thầy khỏi mọi tai ương, chúc phúc cho đám trẻ này, để chúng mang tên thầy cũng như tên cha mẹ thầy, và cho chúng sinh sản ra đầy đàn trên mặt đất.
Và để kết thúc, người ẵm đứa nhỏ mới sinh từ tay mẹ nó, người hôn lên trán nó và nói:
Và nguyện cho tràn xuống trong con như mật và bơ, các nhân đức của kẻ được chọn đã ở trong đấng công chính mà tên người đã được đặt cho con để làm cho nó đầy tràn trong đời sống cho nước trời và được trang điểm như những cây trà là bằng những chùm trái nâu của nó và như cây bá hương bằng những chòm lá oai phong của nó.
Mọi người tham dự đều cảm động và ngây ngất. Nhưng rồi sau đó là những tiếng reo vui của mọi miệng lưỡi để hộ tống Giê-xu vào nhà. Và chỉ dừng lại khi đã vào tới sân, nơi người giới thiệu với các chủ nhà. Mẹ người, các nữ môn đệ, các tông đồ và các môn đệ khác. Bây giờ không còn là buổi sáng, cũng không còn là buổi trưa. Các tia sáng yếu ớt của mặt trời xuyên qua các chòm cây bơ phờ một cách khó khăn. Lúc này nó không sao hồi lại được nữa. Mặt trời sắp lặn, không còn chậm trễ. Đây là hoàng hôn. Các phụ nữ không còn ở đây, Isaac và Manaen cũng không. Mariam thì còn ở đó, và nó rất sung sướng ở bên cạnh Giê-xu. Nó ra khỏi nhà với Giê-xu, các tông đồ và tất cả bà con phái nam của nhà Tô-ma để coi vườn nho có giá trị đặc biệt. Cả bố, cả anh rể Tô-ma đều khoe về những hướng của vườn nho và sự hiếm hoi của loại nho này mà bây giờ chỉ có những lá mới rất mềm. Giê-xu với lòng nhân hậu nghe những lời giải thích hay về sự tỉa cành và dãy cỏ, tựa như đó là những điều quan trọng nhất thế giới. Sau cùng, người mỉm cười nói với Tô-ma:
Thầy có cần chúc phúc cho cái của hồi môn này của bà chị song sinh của con không?
Ôi, lạy Chúa, con không phải Doras, cũng không phải Ismael. Con biết rằng hơi thở của thầy, sự hiện diện của thầy trong một nơi đã là sự chúc phúc. Nhưng nếu thầy muốn giơ tay mặt của thầy trên vườn nho này, xin thầy hãy làm, và chắc chắn hoa trái của nó sẽ thánh.
Và dư dật phải không? Bố nghĩ thế nào?
Chỉ cần nó là thánh, điều đó là đủ. Và con sẽ ép nó, và con sẽ gửi rượu cho thầy vào dịp lễ vừa qua tới, để thầy dùng nó trong chiếc chén nghi thức.
Đúng rồi, thầy cậy vào đó. Thầy muốn vào dịp lễ vượt qua tới, sẽ tiêu thụ rượu của một người Israel chân chính.
Họ ra khỏi vườn nho để trở về làng. Tin tức về sự hiện diện của Giê-xu Nazareth ở trong xứ đã lan ra, và tất cả dân Rama đều ra ngoài đường với ước vọng được tới gần người. Giê-xu thấy họ và nói với Tô-ma:
Tại sao những người này không tới? Có lẽ họ sợ thầy. Con đi nói với họ là thầy yêu họ.
Ôi, Tô-ma không chờ phải nói hai lần. Ông đi từ nhóm nọ tới nhóm kia, nhanh như một con bướm bay từ hoa nọ tới hoa kia. Và các người đã được nghe mời, cũng không đợi nghe lần thứ hai. Tất cả họ đều chạy tới chung quanh Giê-xu, vừa chạy vừa báo cho nhau. Khi người tới ngã tư gần nhà Tô-ma, thì có một đám đông. Họ nói cách kín đáo và kính trọng với các tông đồ và với cha mẹ Tô-ma, hỏi han điều nọ, điều kia. Tôi cho là Tô-ma đã làm việc nhiều trong những tháng mùa đông, và một số thân hào về giáo lý của tin mừng thì họ đã biết ở trong xứ. Nhưng họ muốn Giê-xu cách nghĩa cho họ một số trường hợp đặc biệt. Có một người rất cảm động bởi phúc lành mà Giê-xu ban cho các trẻ em trong nhà tiếp đón người, và bởi những lời người đã nói về Tô-ma. Ông hỏi:
Có phải tất cả họ đều là người công chính nhờ lời chúc phúc của thầy không?
Không phải vì những lời chúc phúc mà vì các hành động của họ. Thầy cho họ sức mạnh bởi lời chúc phúc của thầy để củng cố họ trong các hành động của họ, nhưng chính họ phải làm các hành động, và phải chỉ làm các hành động chính đáng mà thôi để được nước trời. Thầy chúc phúc cho hết mọi người, nhưng không phải mọi người Israel đều được cứu rỗi.
Và cả đến họ sẽ được cứu rỗi rất ít, nếu họ cứ bước đi như họ đang đi bây giờ.
Tô-ma rì rầm:
Anh nói gì?
nói sự thật, những kẻ bắt hại Đức Kitô và vu khống cho người, những kẻ không thi hành các lời của người dạy sẽ không được dự phần vào nước người.
Thomas nói bằng cái giọng ồ ồ rất mạnh của ông. Có một người kéo tay áo ông và hỏi:
Người rất nghiêm khắc.
Và ông ta chỉ vào Giê-xu.
Không, trái lại, người quá nhân từ.
Tôi thì anh nói sao? Tôi có được cứu không? Tôi không ở trong số các môn đệ, nhưng anh biết tôi thế nào. Và tôi luôn luôn tin vào các lời anh đã nói. Nhưng tôi không biết làm hơn. Tôi phải làm gì hơn nữa để được rỗi ngoài những điều tôi đã làm?
Hãy hỏi người đi. Người có bàn tay xét đoán êm hơn và chính đáng hơn tay tôi.
Người đó tiến lên và hỏi:
Thưa thầy, con vẫn trung thành với lời luật. Và từ khi Thomas nhắc lại cho con các lời thầy, thì con cố gắng làm hơn. Nhưng con ít quảng đại, con chỉ làm những điều tuyệt đối con phải làm. Con kiêng không làm những điều không tốt vì con sợ hỏa ngục. Nhưng con thích sự tiện nghi thư thái và... Con xin thú rằng con cố gắng làm những điều thế nào để không phạm tội. Nhưng không quá phiền cho con. Con hành động như vậy thì con có được cứu không?
Con sẽ được cứu. Nhưng tại sao con lại hà tiện với Chúa nhân từ là đấng rất quảng đại đối với con? Tại sao con chỉ cầu mong cho mình một phần rỗi chiếm được một cách khó khăn mà không quyết tâm một sự thánh thiện cao cả có thể cho con sự bình an đời đời ngay lập tức? Nào con ơi, hãy quảng đại với linh hồn con.
Người đó nói cách khiêm nhường.
Chúa ơi, con sẽ suy nghĩ. Con sẽ suy nghĩ. Con thấy thầy có lý. Và con làm thiệt hại cho linh hồn con bằng cách bó buộc nó phải chịu một cuộc hại thanh tẩy lâu dài trước khi được bình an.
Hoan hô, tư tưởng này đã là khởi đầu cho sự hoàn thiện.
Một người Rama khác hỏi người:
Chúa ơi, số những kẻ được cứu rỗi có đông lắm không?
Nếu người ta biết sống với sự trọng kính chính mình và với tình yêu trọng kính đối với Thiên Chúa, thì mọi người đều được cứu như Thiên Chúa muốn. Nhưng người ta không hành động như vậy, và giống như một đứa ngu, họ vui với những lá vàng giả thay vì lấy vàng thật. Vậy hãy quảng đại trong việc tìm điều thiện, việc đó đắt giá cho các con ư? Nhưng chính ở đó mới có công nghiệp. Các con hãy cố gắng để vào qua cửa hẹp. Cửa rộng và hấp dẫn là sự cám dỗ của Satan để cắn xé các con. Cửa lên trời thì hẹp, thấp, trơ trọi và nghiêm khắc. Để đi qua đó phải mềm mại, nhẹ nhõm, không lộng lẫy, khoa trương và không vật chất. Phải là tinh thần để có thể làm. Nếu không thì khi giờ chết đến, các con không thể qua nổi. Thực vậy, người ta sẽ thấy nhiều người tìm vào mà không thành công vì vật chất làm cho họ thành phi nộn, vì sự phù hoa của thế gian làm cho họ thành phức tạp, vì cái vỏ cứng của tội lỗi làm cho họ thành cứng ngắc, vì sự kiêu căng là bộ xương cứng của họ làm cho họ không thể xếp lại được. Rồi khi ông chủ nước trời tới khóa cửa lại, thì những người ở bên ngoài, những người đã không thể vào kịp giờ sẽ ở lại bên ngoài mà gõ cửa và kêu: Chúa ơi, xin mở cửa cho chúng tôi cũng đang ở đây. Nhưng người sẽ nói: Thực vậy, ta không biết các ngươi từ đâu tới. Và họ nói: Thế nào, ngài không nhớ chúng tôi sao? Chúng tôi đã ăn uống với ngài, chúng tôi đã nghe ngài khi ngài giảng dạy tại quảng trường của chúng tôi. Nhưng người trả lời: Thực vậy, ta không biết các ngươi. Ta càng nhìn các ngươi càng tỏ lộ ra đã no nê những thứ mà ta đã tuyên bố là thực phẩm ô uế. Thực vậy, ta càng nhìn các ngươi, ta càng thấy là các ngươi không thuộc về gia đình của ta. Thực vậy, đây, bây giờ ta thấy các ngươi là con cái ai? Của đứa khác kia. Các ngươi có cha là Satan, mẹ là xác thịt, nhũ mẫu là sự kiêu căng, đầy tớ là sự thù ghét. Tội lỗi là kho báu của các ngươi, các thói hư là các đá quý của các ngươi. Trên quả tim của các ngươi có viết ích kỷ. Bàn tay các ngươi dơ bẩn vì các thứ trộm cắp của anh em. Hãy ra khỏi đây, hãy tránh xa ta, tất cả các ngươi, các người thợ bất công. Và lúc đó, trong khi ở các tầng trời cao, Abraham, Isaac, Jacob, tất cả các tiên tri và các người công chính của nước Thiên Chúa đến, rực rỡ vinh quang. Còn họ, những kẻ không có tình yêu, chỉ có ích kỷ, những kẻ không có hy sinh, chỉ có trụy lạc, sẽ bị đuổi ra xa để cư ngụ ở nơi mà sự than khóc sẽ là đời đời, nơi chỉ có sợ hãi. Và những kẻ được sống lại vinh hiển đến từ phương Đông, phương Tây, từ Nam chí Bắc, sẽ tụ họp tại bàn tiệc cưới của Chiên Con, vị vua của nước Thiên Chúa, và người ta sẽ thấy nhiều người đã có vẻ là những kẻ bé mọn nhất trong đạo quân trên trái đất, sẽ là những kẻ hàng đầu trong dân nước trời. Và cũng vậy, người ta sẽ thấy tất cả các kẻ quyền hành trong Israel, không phải tất cả đều là quyền hành trên trời, cũng như cả những kẻ mà Đức Kitô đã lựa chọn làm tôi tá của người, mà không biết sống xứng đáng để được chọn vào bàn tiệc cưới. Và người ta cũng sẽ thấy nhiều người mà người ta tưởng là những kẻ hàng đầu, sẽ là không những không được làm kẻ sau cùng, mà còn ở bên ngoài kẻ sau cùng nữa. Bởi vì các kẻ được gọi thì nhiều, nhưng có ít kẻ biết làm cho sự lựa chọn của mình thành một vinh quang thật.
Trong khi Giê-xu đang nói, thì các Pha-ra-siêu xuất hiện cùng với một người hành hương đang đi về Giê-ru-sa-lem, hay đang tìm chỗ trọ. Vì họ thấy đông người, nên họ tới gần để xem. Họ nhận ra ngay đầu tóc hoe vàng của Giê-xu nổi bật trước bức tường màu tối của nhà Tô-ma.
Yêu cầu để chúng tôi đi qua, vì chúng tôi muốn nói một lời với người Nazareth.
Họ phát lối la lên, đám đông mở lối ra cách không thiện cảm, và các tông đồ thấy nhóm các Pha-ra-siêu tiến về phía họ.
Thầy, bình an cho thầy.
Bình an cho các ông. Các ông muốn gì?
Thầy đi Jerusalem à?
Cũng như mọi người Israel trung thành.
Đừng đi, sự nguy hiểm đang chờ thầy ở đó. Chúng tôi biết điều đó, vì chúng tôi từ đó đi thăm gia đình. Và chúng tôi tới báo cho thầy khi chúng tôi biết rằng thầy đang ở Rama.
Bởi ai? Nếu được phép hỏi điều đó.
Phêrô hỏi, đầy nghi ngờ và sẵn sàng khai mào một cuộc tranh luận.
Điều đó ông không tự thấy sao? Ông gọi chúng tôi là rắn độc. Ông chỉ cần biết rằng ở gần ông thầy có nhiều rắn độc, và ông sẽ có lý để nghi ngờ số môn đệ quá đông và quá mạnh thế.
Ê, ông không muốn ám chỉ rằng Manaen hay...
Nín đi Phêrô, và ông Pha-ri-sêu, hãy biết rằng không có nguy hiểm nào có thể làm cho một người trung thành quay lưng lại với bổn phận của nó. Nếu người ta mất mạng sống thì chả là gì cả. Điều quan trọng là nếu nó bị mất linh hồn bằng cách đi ngược với lề luật. Nhưng ông biết điều đó, và ông biết rằng tôi cũng biết. Vậy tại sao ông thử thách tôi? Có lẽ ông không biết rằng tôi biết tại sao ông làm điều này.
Tôi không thử ông. Đó là sự thật. Nhiều người trong chúng tôi có thể là kẻ thù của ông, nhưng không phải tất cả. Chúng tôi thì chúng tôi đâu có ghét ông. Chúng tôi biết rằng Herodê tìm ông, và chúng tôi nói với ông, hãy đi khỏi đi. Vì nếu Herodê bắt được ông, hắn sẽ giết ông. Đó là điều hắn muốn.
Đó là điều hắn muốn, nhưng hắn sẽ không làm. Điều đó tôi biết. Ngoài ra các ông hãy đi nói với con cáo già đó rằng, người hắn ta tìm đang ở Jerusalem. Quả vậy tôi sẽ tới đó để xua đuổi ma quỷ, chữa mọi bệnh hoạn, không hề ẩn núp. Tôi làm điều đó và tôi sẽ làm hôm nay, ngày mai và ngày mốt, cho tới khi thời giờ của tôi hoàn tất. Nhưng tôi phải tiến hành bao lâu thời gian của tôi chưa đáo hạn. Tôi phải vào Jerusalem hôm nay, rồi một lần nữa, và một lần nữa, và lại một lần nữa, vì không thể nào đường đi của tôi dừng lại trước lúc đó, và nó phải hoàn tất như nó chính đáng, tức là tại Jerusalem.
Ông tẩy giả đã chết ở nơi khác.
Ông ta đã chết trong sự thánh thiện, và sự thánh thiện có nghĩa là Jerusalem. Nếu bây giờ Jerusalem có nghĩa là tội lỗi, thì đó chỉ là nói về những thứ thuộc về trái đất mà nó sắp sửa không còn nữa. Nhưng tôi nói về những cái vĩnh cửu và thiêng liêng, tức là Jerusalem trên trời. Chính ở đó, ở trong sự thánh thiện của nó, mà tất cả những kẻ công chính và các tiên tri chết. cũng chính ở đó tôi sẽ chết, và các ông có muốn kéo tôi vào tội lỗi cũng vô ích. Tôi cũng sẽ chết trên các ngọn đồi của Jerusalem, không phải bởi bàn tay Herode, nhưng bởi ý muốn của những kẻ thù ghét tôi một cách tinh tế hơn ông ta, vì họ cho là tôi chiếm đoạt chức tư tế mà họ khao khát, và họ thấy tôi là kẻ thanh tẩy cho Israel khỏi mọi bệnh hoạn đã hủy hoại nó. Vậy đừng đặt trên lưng Herode tất cả lòng ước ao muốn giết, nhưng mỗi người hãy nhận lấy phần mình. Vì thực vậy, chiên con ở trên núi và các sói dữ, các linh cẩu sẽ leo lên từ mọi phía để xiết cổ nó. Và
các Pharisêu liền lần đi dưới trận mưa đá của sự thật cháy nóng. Giê-xu nhìn họ lần đi, rồi người quay về hướng nam, về một vùng sáng mặt hơn. Có lẽ đó là vùng Jerusalem. Và người buồn rầu nói:
Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri của ngươi và ném đá những người được sai đến với ngươi. Biết bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như con chim làm trong tổ của nó, nơi nó ôm ấp các con nhỏ của nó dưới cánh, nhưng ngươi không muốn. Đây, người ta sẽ bỏ ngươi trống vắng, không còn nhà của người thầy thực sự của ngươi nữa. Người sẽ đến, sẽ làm như nghi thức đòi hỏi, và như người Israel đầu tiên và sau cùng phải làm, rồi người ra đi. Người sẽ không ở lại nữa trong các bức tường của ngươi để thanh tẩy chúng bằng sự hiện diện của người. Và ta bảo đảm với ngươi rằng, ngươi và dân chúng của ngươi sẽ không thấy ta nữa trong dung mạo thực sự của ta, cho tới ngày các ngươi sẽ nói, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Và các con, dân Rama, hãy nhớ lấy các lời này và tất cả các lời khác nữa, để không bị chộp bắt, bị lôi cuốn đi trong sự trừng phạt của Thiên Chúa. Hãy trung thành, đi đi, bình an cho các con.
Giê-xu trở lại vào trong nhà của Tô-ma, cùng với các người trong gia đình và các tông đồ của người.
con theo thúc bạch sông đường tình yêu, đem tin vui rọi chiếu ngàn nơi, thế giới vang nụ cười. Giờ con đi loan tin đấng cứu độ nhân lành yêu thương, đấng nhân hậu rất mừng khoan dung, đấng tin chung lý tưởng đời con. Chúa hiệp công thăng tiến, niềm tin cậy yêu mến, thắp sáng mãi cuộc đời dâng hiến. Chúa là người thầy nhân ái quang đại, hoàng đàng tha thứ mãi vơi, cho con từ đây tương lai ngày mai, nào ta cùng chung bước đến nơi Chúa thỏa niềm.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.